Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Kê những người đã vào thăm Max Vandenberg, Hen Huberman 2 lần, Rosa Huberman 2 lần, Lucien Miminger 3 lần. Khi trời sáng, Lucien mang cho anh cuốn sổ phác thảo từ dưới tầng hầm lên và đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Con bé cảm thấy rất tồi tệ vì đã lén xem nó năm ngoái, và lần này thì nó luôn đóng chặt quyển sách lại, không chú ý đến nội dung quyển sách nữa. Khi bố bước vào, con bé không quay người lại để nhìn vào mặt ông, mà lại nói, giọng nói dắt ngang qua người của Max Vandenberg, và con bé như đang nói chuyện với bức tường vậy. Tại sao con lại phải mang đám tuyết đó xuống cơ chứ? Con bé hỏi. Nó đã bắt đầu tất cả những chuyện này, có phải không bố? Con bé siết chặt tay lại như để cầu nguyện. Tại sao con lại phải đắp thằng người tuyết đó cơ chứ? Bố, nhờ phẩm chất dịu đựng vốn có của ông, vẫn rất cứng rắn. Lucien, ông nói, con phải làm như thế. Trong nhiều giờ đồng hồ liền, con bé ngồi bên cạnh mắt, trong khi anh vừa ngủ vừa run rẩy. Đừng chết, nó thì thầm, làm ơn đi, mắt, đừng chết nhé. Anh là thằng người tuyết thứ hai bị tan chảy ra trước mắt con bé, nhưng chỉ có điều lần này lại khác. Nó thật sự là một nghịch lý. Càng lạnh bao nhiêu, anh càng tan chảy ra nhiều bấy nhiêu. Đó là hình ảnh Max lúc mới đến, và hình ảnh ấy đã lại xuất hiện một lần nữa. Những cái lông vũ lại trở thành những món tóc cứng tua tủa. Gương mặt trơn nhẵn lại trở nên thô ráp. Bằng chứng con bé cần đã ở đó, anh vẫn còn sống. Trong những ngày đầu tiên, con bé ngồi đó và nói chuyện với anh. Vào ngày sinh nhật của mình, nó bảo với anh rằng có một cái bánh khổng lồ đang đợi anh trong nhà bếp. Giá như anh có thể tỉnh dậy mà nhìn xem. Không có ai thức dậy cả, cũng chẳng có cái bánh nào. Rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng mình đã thật sự ghé thăm nhà số 33 phố Tiên Đàn vào khoảng thời gian đó. Hẳn lúc ấy phải là một trong những lúc mà con bé không ở bên cạnh anh ấy. Vì tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một người đàn ông đang nằm trên giường. Tôi quỳ xuống, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để luồn tay mình vào bên trong những tấm mền. Sau đó đã có một sự hồi sinh, một sự chống trả dữ dội lại sức nặng của tôi. Tôi rút lui, và với rất nhiều công việc đang chờ tôi phía trước. Thật là hay khi bạn bị đuổi đi như thế trong cái căn phòng nhỏ tăm tối ấy. Thậm chí tôi còn dừng lại một lát, nhắm mắt lại để lòng mình thanh thản trước khi ra ngoài. Vào ngày thứ 5, mọi người rất phấn khích khi Max mở mắt ra, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Những gì mà anh thấy phần lớn, và đó hẳn là một cận cảnh đáng sợ lắm, là Rosa Huberman gần như là đang tống cầm một mớ súp vào miệng anh. Nuốt đi, bà khuyên anh. Đừng nghĩ gì cả, chỉ việc nuốt thôi. Ngay lúc mà mẹ rút cái tô lại, Lucien cố nhìn gương mặt anh lần nữa, nhưng chỉ có một cái lưng của người đút súp cản tầm nhìn của nó. Anh ấy vẫn còn tỉnh chứ? Khi quay lại, Rosa không cần phải trả lời câu hỏi này. Sau gần một tuần, mắt tỉnh dậy lần thứ hai, lần này có Lucien và bố đang ở trong phòng. Cả hai bố con đều quan sát thân người nằm trên giường thì có một tiếng rên khẽ. Nếu có thể thì bố đã rơi thẳng dậy và khỏi cái ghế. Thôi mà, Lucien thốt lên, hãy tỉnh dậy đi, mắt, đừng ngủ nữa mà. Anh nhìn con bé một lúc, nhưng không có nhận thức gì cả. Cặp mắt anh nhìn con bé như thể nó là một cái gì đó bí ẩn và khó hiểu lắm. Và rồi cặp mắt ấy lại khép lại. Bố ơi, có chuyện gì thế? Hen lại thả phịch người xuống ghế. Sau đó, ông gợi ý rằng có lẽ con bé nên đọc sách cho mắt nghe. Coi nào, Lysen, bây giờ thì con đã đọc tốt lắm rồi, ngay cả khi chúng ta không biết gì về xuất xứ của quyển sách đó. Con đã nói với bố rồi mà, một bà sơ trong trường đã đưa nó cho con. Bố giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý một cách đầy miễn cưỡng. Bố biết, bố biết. Ông thở dài, từ một độ cao nào đó. Chỉ có điều... Ông chậm chạp lựa lời để nói. Đừng có để bị bắt. Đây là lời nói của một người đã ăn trộm một người Do Thái. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Lysen đọc quyển Người Quýt Sáo to thành tiếng cho mắt, trong khi anh vẫn nằm trên giường của con bé. Có một điều rất đáng buồn là con bé cứ phải bỏ qua nhiều chương sách vì rất nhiều trang vẫn còn bị dính chặt lại với nhau. Quyển sách vẫn chưa khô hẳn. Dù vậy con bé vẫn chật vật đọc tiếp. Cho đến lúc nó đã đọc gần được 3/4 quyển sách. Quyển sách ấy dày 396 trang. Trong thế giới bên ngoài căn nhà ấy, mỗi ngày Lysen đều vội vã lao từ trường về nhà với hy vọng mắt sẽ khá hơn. Anh ấy có tỉnh dậy không? Anh ấy có ăn gì không? Đi ra ngoài đi, mẹ này nỉ nó. Con đang gặm thủng một cái lỗ trong dạ dày của ta khi cứ léo nhéo như thế mãi đấy. Đi ra, ra ngoài kia mà chơi bóng đá đi, vì Chúa. Vâng, thưa mẹ. Con bé đã chuẩn bị mở cửa rồi. Nhưng mẹ sẽ gọi con và cho con biết nếu anh ấy tỉnh dậy, có phải không mẹ? Mẹ chỉ cần nói gì đó cho con biết thôi. Hãy hét lên như thể con đã làm điều gì sai trái ấy. Cứ việc nguyền rủa con, mọi người sẽ không nghi ngờ gì cả đâu. Mẹ đừng lo. Ngay đến Rosa cũng phải bật cười trước câu hỏi đó. Bà đứng chống nạnh và giải thích rằng Lysen vẫn chưa đủ lớn để tránh được một trận đòn vì đã nói năng như thế. Và hãy ghi một bàn thắng đi đấy, bà đe dọa. Còn không thì đừng có mà thò mặt về nhà. Dĩ nhiên rồi, thưa mẹ. Ghi 2 bàn đấy nha, đồ con lợn. Vâng, thưa mẹ. Và đừng có trả lời lại nữa. Lysen cân nhắc chuyện đó, nhưng rồi con bé chạy vụt ra đường để đứng đối mặt với Rudy trên con phố trơn trượt vì bùn đất. Đến lúc rồi, đồ gãi mông ạ. Thằng nhóc chào đón nó theo thông lệ khi chúng tranh nhau quả bóng. Cậu đã ở xó xỉn nào thế hả? Nửa giờ đồng hồ sau, khi quả bóng bị đè bẹp dí bởi một chiếc xe hơi hiếm hoi chạy qua phố Thiên Đàng, Lysen đã tìm thấy món quà đầu tiên của nó dành cho mắt Vandenberg. Sau khi đã quyết định là quả bóng không thể sử dụng được nữa, lũ trẻ lần lượt quay về nhà trong sự phẫn nộ và chán nản, để mặc quả bóng nằm rúm ró trên mặt đường lạnh lẽo, nham nhở. Lysen và Rudy vẫn đứng bên chỗ xác chết của quả bóng ấy. Trên quả bóng có một cái khe rách toạc, trông như cái mồm của nó vậy. Cậu có muốn nó không? Lysen hỏi. Rudy nhún vai. Tớ muốn gì ở cái quả bóng bẹp dí như một đống cức này cơ chứ? Chẳng có cách nào để bơm khí vào bên trong nó được nữa, có phải không hả? Cậu có muốn nó hay không? Không, cảm ơn. Rudy thận trọng lấy chân khều khều vào quả bóng, như thể nó là một con thú đã chết vậy, hay là một con thú có thể đã chết rồi. Khi thằng bạn đã về nhà, Lysen nhặt quả bóng lên rồi cặp nó dưới nách. Con bé có thể nghe thằng kia gọi giọng theo. Này, đồ con lợn. Con bé chờ đợi. Đồ con lợn. Nó đành phải đầu hàng. Cái gì? Tớ có một cái xe đạp không có bánh ở đây, trong trường hợp cậu có muốn có nó. Cứ giữ lấy cái xe đạp phải gió của cậu đi. Từ vị trí của mình trên con phố, điều cuối cùng mà con bé nghe được là tiếng cười của cái đồ con lợn ấy, thằng Rudy Steiner. Về nhà, con bé đi thẳng vào phòng ngủ. Nó mang quả bóng cho mắt và đặt nó ở phía chân giường. Em xin lỗi. Con bé nói, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng khi anh tỉnh dậy, em sẽ kể anh nghe tất cả về nó. Em sẽ kể cho anh nghe rằng đó là một buổi chiều có màu xám xịt nhất mà anh có thể hình dung ra. Và có một chiếc xe hơi không bật đèn pha đã cắn thẳng lên quả bóng. Sau đó, người đàn ông trong xe mở cửa ra rồi gào lên với tụi em. Và sau đó, hắn ta hỏi đường đi, cái gã loạn thần kinh. Tỉnh dậy đi, con bé muốn thét lên. Hay lai gọi anh ấy, nhưng nó đã không làm thế. Tất cả những gì Lee Sen có thể làm là nhìn quả bóng và lớp da xác xơ nhăn nheo của nó. Đó là món quà đầu tiên trong số rất nhiều món quà mà con bé sẽ tặng cho anh. Món quà từ thứ hai đến thứ năm: một dải ri băng, một quả bóng, một cái nút, một hòn đá. Quả bóng đã cho con bé một ý tưởng. Bất cứ khi nào con bé đi đến trường hay đi từ trường về nhà, Lee Sen đều để mắt tìm kiếm những món đồ đã bị bỏ đi mà có thể đánh giá với một người đang hấp hối. Ban đầu con bé tự hỏi tại sao điều đó lại quan trọng đến như vậy. Làm sao mà một thứ tưởng chừng nhỏ nhặt đến thế lại có thể mang lại cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu được. Một sợi ri băng trong máng nước, một quả bóng nằm lăn lóc trên mặt đường, một cái nút đang nằm giật giả trong góc lớp, một viên đá tròn và dẹt nhặt từ dưới sông. Nếu không gì khác, thì điều đó cho thấy rằng con bé đã rất quan tâm đến anh, và chúng có thể sẽ mang đến cho hai người bọn họ đề tài gì đó để nói chuyện khi mắt tỉnh dậy. Khi ở một mình, con bé thường mường tượng ra những cuộc trò chuyện đại loại thế này. Thế tất cả những thứ này là gì đây? Hẳn mắt sẽ hỏi. Đống rác này nghĩa là sao vậy? Đống rác ư? Con bé hình dung ra cảnh mình đang ngồi bên cạnh giường. Đây không phải là rác đâu mắt. Đây là những thứ để làm cho anh tỉnh dậy. Những món quà từ thứ sáu đến thứ chín: một lông vũ, hai tờ báo, một cái giấy gói kẹo và một đám mây. Chiếc lông vũ trông rất đáng yêu và đang bị mắc kẹt nơi bản lề cánh cổng nhà thờ trên phố Munich. Nó quằn quại buông mình ra, và Lee Sen đã đi dội tới để giải thoát cho nó. Những sợi lông bên trái thì thẳng mượt, nhưng bên phải thì được tạo thành bởi những cụm lông mỏng manh và những mảng lông hình tam giác lởm chởm. Không còn cách nào khác để miêu tả nhành lông vũ này cả. Những tờ báo đến từ đáy sâu thẳm và lạnh lẽo của một thùng rác. Miêu tả như thế là đủ, còn tờ giấy gói kẹo thì dẹt lét và đã bạc phết đi rồi. Con bé tìm thấy nó gần trường học và giơ nó lên ánh sáng. Trên tờ giấy gói kẹo ấy có hình một dấu dài. Sau đó là đến đám mây. Làm sao mà bạn mang đến cho ai đó một mẫu của bầu trời được cơ chứ? Vào một ngày cuối tháng 2, con bé đang đứng trên phố Munich và quan sát một đám mây khổng lồ trôi ngoan qua ngọn đồi như một con quái vật màu trắng. Mặt trời có hình elip, và trong khoảng không gian xung quanh đó, một con quái vật màu trắng có quả tim xám xịt đang quan sát thị trấn. Bố nhìn kìa! Con bé nói với bố. Hen ngẩng đầu lên và nói lên điều mà ông cảm thấy rất là rõ ràng. Con nên mang nó cho mắt, Lee Sen ạ. Hãy xem liệu con có thể để lại nó trên cái bàn bên cạnh giường không? Cũng giống như tất cả những thứ khác ấy. Lee Sen nhìn bố như thể ông đã phát điên. Sao mà con làm được điều đó cơ chứ? Ông gõ nhẹ lên sọ con bé bằng những cái đốt ngón tay mình. Hãy ghi nhớ lại nó, sau đó hãy viết ra cho anh ấy. Nó trông giống như một con quái vật khổng lồ màu trắng, con bé nói khi đang thức đêm và ngồi bên cạnh giường. Và con quái ấy đến từ phía bên kia dãy núi. Khi câu này đã được hoàn thành với một vài chỉnh sửa và bổ sung khác nhau, Lee Sen cảm thấy rằng mình đã xong việc. Con bé hình dung ra diễn cảnh nó được truyền từ tai của con bé sang tai của mắt qua những tấm mền, và con bé viết nó ra một mảnh giấy rồi đè lên viên đá, rồi đè một viên đá lên tờ giấy đó. Một món quà từ thứ 10 đến thứ 13: một thằng lính đồ chơi, một chiếc lá thần diệu, một tiếng quýt sáo hoàn chỉnh, một mảnh của nỗi buồn. thằng lính đồ chơi được dùi trong đất không xa nhà của Tommy Muller lắm. Nó đã trầy trụa và bị giẫm đạp lên rất nhiều. Mà điều này với Lee Sen là toàn bộ vấn đề. Dù mình đầy thương tích như vậy, nhưng thằng lính đồ chơi vẫn có thể đứng được. Chiếc lá ấy là một lá cây thích và con bé đã tìm thấy nó trong kho đựng chổi của trường giữa đám xô và chổi lông quét bụi. Khi ấy, cánh cửa kho hơi hé mở. Chiếc lá đã khô cong và cứng quèo như một miếng bánh mì đã nướng vậy, và trên khắp mặt lá chi chít những ngọn đồi và thung lũng. Làm thế nào đó, chiếc lá đã tìm được đường vào hành lang của trường rồi chui vào trong cái nhà kho đó. Trông nó như một nửa ngôi sao được gắn thêm một cái cuốn vậy. Lee Sen thò tay vào và dùng ngón tay mình nhặt lấy nó. Không như những thứ khác, con bé không đặt chiếc lá lên trên cái bàn cạnh giường. Nó đính lá lên bức rèm khép kín ngay trước khi đọc 34 trang cuối cùng của quyển Người Quýt Sáo. Hôm ấy, con bé không chịu ăn bữa chiều hay đi vào nhà vệ sinh. Nó cũng không uống giọt nước nào. Cả ngày hôm đó ở trường, con bé đã tự hứa với mình rằng hôm nay nó sẽ đọc xong quyển sách và Mark Vandenberg sẽ nghe nó đọc. Anh ấy sẽ tỉnh dậy. Bố đang ngồi trên sàn nhà, trong góc phòng, chẳng có việc gì để làm như thường lệ. May mắn thay, ông sẽ sớm ra khỏi nhà để đến quán cua lơ với cái đàn xếp của mình. Cầm đặt trên đầu gối, ông lắng nghe đứa bé gái mà ông đã phải rất chật vật để dạy nó học thuộc bảng chữ cái. Với giọng đọc đầy kiêu hãnh, con bé trút ra những từ ngữ đáng sợ của quyển sách cho Mark Vandenberg nghe. Những chứng tích cuối cùng của người quýt sáo. Bầu không khí...
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Đồng Chí Nhiên. Chúc các bạn nghe một chuyện.
Bầu không khí của viên đã dăng đầy sương giá mờ mịt lên ô cửa sổ toa tàu quả vào buổi sáng hôm đó. Và khi người ta lờ đi tới chỗ làm, một kẻ sát nhân đang quýt sáo giai điệu đầy hạnh phúc của hắn. Hắn đã mua vé tàu, hắn đã chào hỏi những hành khách cùng đi và người chỉ huy một cách vô cùng lịch sự. Thậm chí hắn còn nhường chỗ ngồi của mình cho một bà già và trò chuyện xã giao với một tay cờ bạc cứ thao thao bất tuyệt vì những con ngựa hoa kỳ. Nói cho cùng thì người quýt sáo rất thích trò chuyện. Hắn nói chuyện với người ta và đánh lừa họ để họ yêu thích hắn, tin tưởng hắn. Hắn nói chuyện với họ trong khi đang ra tay giết chết họ, đang tra tấn họ và đang lách lưỡi dao vào sâu bên trong cơ thể họ. Chỉ khi không có ai để nói chuyện thì hắn mới quýt sáo. Chính vì vậy mà hắn luôn làm thế sau mỗi vụ giết người. Anh có nghĩ là con ngựa số 7 sẽ về nhất không? Dĩ nhiên rồi. Tay cờ bạc nọ tét miệng cười. Tay này đã bắt đầu tin tưởng hắn. Nó sẽ vượt lên từ đằng sau và hạ gục hết mấy con còn lại. Hắn thét lớn câu này để át tiếng ồn ào của đoàn tàu đang chạy. Nếu anh cứ khăng khăng như thế thì hắn là phải thế rồi. Người quýt sáo cười một nụ cười kiểu cách, và hắn tự hỏi khi nào thì họ sẽ phát hiện ra xác của viên thanh tra cảnh sát trong chiếc BMW mới tinh ấy. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, hèn không thể dừng được một giọng điệu ngờ vực. Một bà sơ để đưa cho con quyển sách ấy ư? Ông đứng dậy và đi đến bên cạnh con bé, rồi hôn lên trán nó. Tạm biệt Lee Sen, quán Cloner đang đợi. Tạm biệt bố. Lee Sen. Con bé tảng lờ tiếng gọi này. Xuống đây ăn chút gì đi nào. Lần này con bé trả lời. Con đang xuống đây, thưa mẹ. Thực ra, nó đang nói những lời này với mắt. Khi nó tiến đến gần anh hơn và đặt quyển sách đã đọc xong xuống cái bàn bên cạnh giường, cùng với tất cả những thứ khác. Khi con bé đến gần anh, nó không thể kiềm chế được mình. Coi nào, mắt. con bé thì thầm, và thậm chí ngay cả tiếng động cho biết mẹ đang đến gần đằng sau lưng nó cũng có thể ngăn được con bé bật khóc không ra tiếng. Điều đó không ngăn được con bé lấy một giọt nước mặn chát từ trong mắt nó ra, rồi nhỏ giọt nước mặn ấy xuống mặt của Max Vandenberg. Mẹ tóm lấy nó, đôi tay bà như nuốt chửng nó. Chúng đang ở chỗ sông Amber và Lysen vừa mới bảo Rudy rằng con bé đang quan tâm đến việc lấy được một quyển sách khác từ nhà của ông thị trưởng. Để thay thế cho quyển Người Quýt Sáo, con bé đã đọc quyển Người Quýt Sáo vài lần ở bên cạnh giường của Max. Mỗi lần đọc quyển sách ấy, con bé chỉ mất có vài phút. Nó cũng đã thử quyển Cái Nhúng Dai, thậm chí là quyển Sách Hướng Dẫn Cho Phu Đào Quyệt. Nhưng có vẻ như không có quyển nào trong số này thích hợp cả. Mình muốn một thứ gì đó mới mẻ, con bé nghĩ thầm như thế. Cậu có đọc quyển sách ta trộm được lần trước không đấy? Dĩ nhiên là tớ đã đọc rồi. Con bé ném một hòn đá xuống mặt nước. Thế quyển sách ấy có hay không? Dĩ nhiên là nó rất hay. Dĩ nhiên là tớ đã đọc, dĩ nhiên là nó rất hay. Thằng bé cố gắng cày một hòn đá khác lên khỏi mặt đất, nhưng rồi lại tự làm đứt tay mình. Việc đó sẽ dạy cho cậu một bài học. Đồ con lợn. Khi phản ứng cuối cùng của một người là câu rủa đồ con lợn, đồ lợn nọc hay đồ lỗ đít, thì bạn sẽ biết là họ đã bị khuất phục. Xét về phương diện ăn trộm thì điều kiện của ngày hôm ấy là vô cùng hoàn hảo. Đó là một buổi chiều u ám vào đầu tháng 3 và nhiệt độ chỉ hơn mức zero vài độ. Điều này luôn khiến chúng thấy thoải mái hơn so với khi nhiệt độ tụt xuống âm 10 độ C. Có rất ít người đi trên phố, mưa rơi rơi như những giỏ bút chì màu xám. Chúng ta đi chứ? Xe đạp. Rudy nói, cậu có thể dùng một chiếc của nhà tớ. Lần này Rudy rõ ràng là đã nhiệt tình hơn một cách đáng kể trong việc trở thành người đi giàu. Hôm nay đến lượt tớ. Thằng bé nói như thế khi những ngón tay của hai đứa lạnh cống trên những thanh ghi đông xe đạp. Lysen suy nghĩ thật nhanh. Có lẽ cậu không nên làm thế Rudy ạ. Ở đó chỗ nào cũng đầy đồ đạc, và lại tối nữa, một thằng ngốc như cậu chắc chắn sẽ vấp phải hay bước trúng cái gì đó. Cảm ơn nhiều nhé. Với tâm trạng hiện giờ thì Rudy rất khó kiềm chế. Trong nhà có cả những quãng dốc đứng nữa, chúng sâu hơn là cậu nghĩ đấy. Có phải cậu đang muốn nói là cậu không nghĩ tớ có thể làm được điều này, đúng không? Lysen đứng lên trên hai bàn đạp. Không, không một chút nào. Chúng băng qua cây cầu, rồi bò lên ngọn đồi ngoằn ngoèo để đến phố Randy. Cánh cửa sổ đang để mở. Cũng như lần trước, chúng khảo sát tòa nhà. Chúng có thể lờ mờ nhìn thấy được bên trong có một ngọn đèn đang bật sáng dưới lầu, trong một căn phòng hẳn phải là nhà bếp. Một bóng người đang di chuyển tới lui trong đó. Chúng ta sẽ đạp xe vài lần quanh khu nhà, Rudy nói. Thật may là ta đã mang theo xe đạp, có phải không nào? Đừng có quên mang cái xe đạp của cậu về nhà đấy. Buồn cười lắm, đồ con lợn ạ. Nó to hơn đôi giày hôi hám của cậu một chút đấy. Chúng cứ đạp xe như thế trong khoảng độ 15 phút, và giờ ông thị trưởng dừng ở tầng dưới, hơi quá gần để chúng có thể cảm thấy thoải mái. Làm sao mà bà ta dám chiếm dụng cái nhà bếp một cách đầy cảnh giác như vậy cơ chứ? Phần Rudy, căn nhà bếp rõ ràng là mục tiêu thật sự. Nó sẽ đi vào, ăn trộm nhiều đồ ăn hết mức mà sức nó có thể mang đi được. Và nếu sau đó, chỉ là nếu thôi, nó còn dư giả được chút thời gian, thì nó sẽ nhét một quyển sách vào cạp quần. Trên đường thoát ra, quyển nào cũng được. Tuy vậy, điểm yếu của Rudy lại là sự thiếu kiên nhẫn. Trời sắp tối rồi, nó nói và bắt đầu phóng xe đi. Cậu có đi không thì bảo. Lysen đã không đi theo nó. Không có quyết định nào mà con bé phải đưa ra cả. Nó đã lê lết cái xe đạp hen rỉ này đến tận đây, và không đời nào nó quay về mà không có một quyển sách trong tay. Nó gác đi đồng xe vào cái cống máng, rồi đi đến chỗ cửa sổ. Con bé đi khá nhanh nhưng không vội vã. Lần này nó dùng chân cởi giày ra, mấy ngón chân nó đạp lên phần gót của hai chiếc giày. Những ngón tay nó bấu chặt vào khung gỗ của cánh cửa khi nó trèo vào bên trong nhà. Lần này, dù rất khó nhận thấy, con bé vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, con bé dạo quanh căn phòng, tìm một nhan đề sách có thể khiến nó chú ý. 3 hay 4 lần gì đó, con bé đã gần như thò tay nhón một quyển sách ra. Thậm chí nó còn nghĩ đến việc lấy nhiều hơn một quyển sách. Nhưng một lần nữa, nó không muốn lạm dụng cái đã trở thành một dạng hệ thống nào đó như thế này. Bây giờ đây, nó chỉ cần một quyển sách. Con bé sầm soi những kệ sách và chờ đợi. Thấy một chút bóng tối trèo qua cánh cửa sổ đằng sau nó, mùi của bụi bặm và ăn trộm lảng vảng đằng sau lưng. Và rồi con bé nhìn thấy nó. Quyển sách ấy có màu đỏ, hàng chữ in trên giấy sách màu đen. The Trout Trigger, người mang giấc mơ. Con bé nghĩ đến Mark Vandenberg và những giấc mơ của anh, về cảm giác tội lỗi, sống sót, vì việc bỏ rơi gia đình của anh, đánh nhau với quốc trưởng. Con bé cũng nghĩ về những giấc mơ của chính mình nữa, về em trai nó, cái chết trong toa tàu và sự xuất hiện của thằng bé nơi những bậc thang trong góc của chính căn phòng này. Kẻ trộm sách nhìn đầu gối rướm máu của thằng em, cái đầu gối rướm máu vì bị chính tay con bé xô ngã. Nó rút quyển sách ra khỏi kệ, cặp vào dưới cánh tay, trèo lên bậc cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Tất cả chỉ với một chuyển động. Lần này Rudy đã giữ đôi giày của nó. Thằng nhóc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiếc xe đạp của con bé. Khi Lisen đã mang giày vào xong, chúng phóng xe đi. Lại cắt đứng Jesus, Maria và Joseph, Miminger ạ. Trước đó thằng nhóc chưa bao giờ gọi nó là Miminger. Cậu đúng là một đứa mất trí, có biết không hả? Lisen đồng ý với bạn mình trong khi đang đạp xe như rồ dại. Tớ biết. Ở chỗ cây cầu, Rudy tổng kết lại những việc đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Những người sống trong ngôi nhà đó hoặc là hoàn toàn điên rồi, nó nói, hoặc chỉ đơn giản là họ thích có bầu không khí trong lành trong nhà của mình. Hoặc có thể là một người đàn bà sống ở phố Randy đang giữ cho cánh cửa sổ nhà mình mở vì một lý do khác. Nhưng có thể là tôi quá đa nghi hoặc quá hy vọng, hoặc có thể cả hai. Lisen nhét quyển Người mang giấc mơ vào giữa áo khoác, rồi bắt đầu đọc nó ngay giây phút đầu tiên về đến nhà. Trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường của nó, con bé mở quyển sách ra và thì thầm. Đây là một quyển sách mới, mắc ạ. Chỉ dành cho anh mà thôi. Rồi nó bắt đầu đọc. Chương 1. Đó là một hoàn cảnh khá phù hợp khi cả thành phố đều đang chìm trong giấc ngủ lúc mà người mang giấc mơ ra đời. Mỗi ngày, Lisen đọc 2 chương của quyển sách, một chương vào buổi sáng trước khi nó đi học và chương còn lại ngay lúc vừa về đến nhà. Vào những đêm không ngủ được, con bé cũng đọc thêm một nửa của chương thứ 3. Đôi khi con bé ngủ thiếp đi, người ngã lên cạnh giường.